Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Thưa các bạn, một lối hành văn linh hoạt, vừa sắc lạnh vừa có phần hài hước trong mưu tả, giàu kịch tính trong lời thoại. Đó là đôi nét về giọng điệu tiểu thuyết Kiếm Sĩ Không Trái Tim của nhà văn Raphael Sabatini. Khi ăn sáng cùng với đoàn kịch, André đã tìm hiểu và thu nhận những thông tin cơ bản về họ, nhìn thấy cả những ưu điểm cùng hạn chế trong cách họ làm việc, đối xử với nhau, sở trường diễn xuất, tài năng sân khấu của từng người. Bản thân đang bị truy lùng gắt gao nên André nhận thấy chỗ lẩn trốn phù hợp nhất với anh bây giờ là ở giữa những người này. Khi họ rời đi, anh không ngần ngại bày tỏ nguyện vọng được đi cùng làm tất cả những việc có thể. Anh có thể dựng sân khấu, cũng có thể là viết kịch bản, khi cần thì làm diễn viên. Khoản thù lao mỗi tháng anh nhận được là 15 livres. Tiền công ít ỏi, công việc lại vất vả. Nhưng có lẽ đây là sự lựa chọn tốt nhất trong khả năng của André lúc này. Cuộc sống mới, công việc mới ở đoàn kịch đem tới cho chàng luật sư những trải nghiệm nào? Vẻ ngoài lạnh lùng, sự sắc sảo kiên định trong giao tiếp của André có tạo ra những rào cản với các thành viên trong đoàn kịch. Bây giờ qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Kiếm Sĩ Không Trái Tim của nhà văn Raphael Sabatini, bản dịch của Lê Đình Chi.
Chỉ có hai người, André Louis và Clément, với nhau. Những người khác đều đã vào trong căn phòng được thu xếp riêng cho đoàn kịch, nơi đồ ăn được dọn ra. André Louis, một người hiểu biết cặn kẽ về con người bao nhiêu, thì mơ hồ về phụ nữ bấy nhiêu. Không thể biết khi đột nhiên thấy mình ý thức thật rõ rệt nét nữ tính của cô gái, rằng chính cô bằng một cách tinh tế khó nhận biết nào đó đã khiến anh cảm thấy như thế. Vậy, cô gái hỏi anh với vẻ ngây thơ bẽn lẽn nhất trần đời, sự đền bù đó là gì? Anh chợt nhận ra mình đang ở bên bờ vực. Mỗi tháng 15 livres, anh nói cụt lùn. Trong khoảnh khắc, cô gái chăm chăm nhìn anh một cách ngỡ ngàng. Anh cảm thấy thật bối rối. Sau đó, cô gái trấn tĩnh lại. Và cả chỗ ngủ và bàn ăn nữa. Cô nói, đừng quên chúng khi so đo tính toán như có vẻ ông đang làm. Vì bữa trưa của ông sắp nguội rồi đấy. Ông không tới ăn sao? Cô cũng vẫn chưa ăn sao? Anh thốt lên, và cô gái tự hỏi có phải vừa thoáng nghe thấy chút háo hức trong đó hay không? Không, nàng vừa trả lời vừa quay lưng đi. Tôi đang đợi... Đợi cái gì vậy? Anh hỏi lại một cách chân thật đầy hy vọng. Tôi cần thay đồ, tất nhiên rồi, đồ ngốc. Cô gái trả lời cộc lốc. Sau khi đã lôi chàng trai trẻ như cô hình dung lên thớt, cô không thể không cắm phập dao xuống. Nhưng chàng trai của chúng ta cũng thuộc loại người sẵn sàng chém lại. Và cô đã để cách cư xử lịch thiệp của mình ở lại trên lầu cùng với bộ trang phục của một quý cô thưa tiểu thư. Tôi hiểu rồi. Khuôn mặt cô gái đỏ bừng như có lửa. Ông thật hỗn xược. Cô nói với vẻ hậm hực. Tôi cũng vẫn hay được nhắc nhở như thế, song tôi không tin vào điều này. Anh mở cửa cho cô gái và cúi người với thái độ hoàn toàn áp đảo cô, cho dù nó cũng chỉ là một cử chỉ sao chép từ Fleury của nhà hát Comédie Française, nơi mà anh vẫn hay lui tới thời còn học ở trường Louis Đại Đế. Anh đưa tay mời cô vào. Mời cô, tiểu thư của tôi. Để nhấn mạnh, anh cố tình tách bạch từng từ một. Tôi xin cảm ơn ông, thưa ông. Cô gái trả lời với giọng lạnh như băng. Và ở một con người duyên dáng đến thế, thái độ này chẳng khác gì sự mỉa mai khinh khỉnh. Rồi bước vào, không nói thêm với anh một lời trong suốt bữa ăn. Thay vào đó, cô gái để tâm vào chăm sóc Leandre với thái độ thật ân cần, bất thường và khủng khiếp tới mức làm cho anh ta sững sờ, kinh ngạc. Anh chàng khốn khổ vốn không thể nào thành công trong việc diễn vai người tình với nàng trên sân khấu bởi quá khát khao được đóng vai đó trong đời thực. Tuy nhiên, André Louis vẫn ăn cá chích và bánh mì đen ngon lành. Bữa ăn như thế thật đạm bạc, nhưng ăn uống đạm bạc là số phận chung của người nghèo trong mùa đông đói rét ấy. Và vì anh đã gieo đời mình vào giữa nhóm người làm ăn không mấy phát đạt, anh phải đón nhận những sự bất tiện của hoàn cảnh một cách bình thản. Anh có họ tên đấy chứ? Binney hỏi anh trong bữa ăn khi cuộc trò chuyện chợt tạm ngưng. Đúng là tôi có thật. Anh nói, tôi nghĩ nó là Pavisimut. Pavisimut à? Binne lặp lại. Thế là họ à? Trong một đoàn kịch như ở đây, nơi chỉ có người chủ gánh được đặc quyền có họ, quyền tương tự sẽ là không thích hợp với bất cứ thành viên nào khác. Vì vậy, tôi đã chọn cái tên thích hợp với mình nhất. Và tôi nghĩ cái tên đó là Pavisimut. Ít nhất là vậy. Binney thấy thú vị, thật khôi hài. Sự lựa chọn ấy thể hiện trí tưởng tượng phong phú. Ồ, tất nhiên rồi, chắc chắn họ sẽ cùng nhau viết kịch bản. Chắc tôi sẽ thích việc đó hơn việc đi dựng sân khấu, André Louis nói. Dẫu vậy, anh vẫn phải quay trở lại với công việc này chiều hôm đó và làm việc quần quật tới tận 4 giờ. Khi cuối cùng ông chủ gánh Binney độc đoán cũng tuyên bố hài lòng với quá trình chuẩn bị và chuyển sang lại một lần nữa với sự trợ giúp của André Louis, thu xếp phần ánh sáng được cung cấp một phần nhờ những cây nến mỡ bò, một phần nhờ những cây đèn đốt bằng dầu cá. Tới 5 giờ chiều hôm ấy, 3 tiếng trống vang lên và màn sân khấu được kéo lên để bắt đầu vở diễn Người Cha Vô Tâm. Trong số những trách nhiệm André Louis được thừa hưởng từ anh chàng Felicien đã ra đi, có chức trách gác cửa. Chức trách này được anh thực hiện với bộ đồ của Polichinelle mặc trên người, kèm thêm một cái mũ giả bằng giấy bồi. Đây là một thỏa thuận làm hài lòng cả ông Binney và chính bản thân anh. Ông Binney, người đã thực hiện thêm biện pháp phòng xa nữa là giữ lại quần áo của André Louis. Như thể để khỏi có nguy cơ thành viên mới nhất của ông chuồn mất cùng chỗ tiền thu được từ khán giả. André Louis chẳng hề có chút ảo tưởng nào về mục đích thực sự của Pantaloon. Cũng đồng ý với việc này một cách khá thoải mái, vì nó giúp cho anh khỏi bị nhận ra bởi một người quen biết nào đó đang tình cờ có mặt tại Guichen. Màn trình diễn có thể nói là chẳng hấp dẫn chút nào ở mọi khía cạnh. Khán giả thưa thớt và cũng không mấy hào hứng. Những băng ghế kê ở nửa trước khu chợ có chừng 27 người. 11 người ở mức giá 20 xu và 16 người ở mức 12 xu. Phía sau những người này có một đám chừng 30 người khác đứng xem với giá 6 xu mỗi người. Tổng số thu nhập là 2 louis, 10 livres và 2 xu. Sau khi ông Binney đã trả tiền thuê chợ, tiền thắp sáng, cũng như khoản chi phí cho đoàn kịch ở lại nhà trọ qua ngày Chủ nhật, xem chừng khó lòng còn đủ tiền để trả lương cho các diễn viên. Vì thế, không mấy ngạc nhiên khi khuôn mặt của ông Binney có phần ủ rột vào tối hôm đó. Anh bạn nghĩ sao về chuyện này? Ông ta hỏi André Louis, trong khi hai người đi bộ về nhà trọ sau buổi diễn. nhiều khả năng còn có thể tồi tệ hơn, nhưng nó đã không thế, anh nói. Hoàn toàn ngỡ ngàng, ông Binet dừng bước quay sang nhìn người đồng hành. Ông ta nói, có Chúa chứng giám nhé, anh bạn quả là thẳng thắn. Một hình thức phụng sự không mấy được ưa chuộng trong đám những kẻ ngốc. Tôi biết thế. Được lắm, tôi không phải là một kẻ ngốc, Binet nói. Đó là lý do vì sao mà tôi thẳng thắn với ông. Tôi đã trân trọng ông khi đưa ra giả thiết là có sự thông minh tồn tại trong con người ông, thưa ông Binet. Ồ, thật vậy sao? Ông Binet hỏi lại. Mà anh là đồ quái quỷ nào để cho phép mình giả thiết về bất cứ cái gì? Những giả thiết của anh bạn quá tự phụ đấy, thưa quý ông. Nói tới đây, ông chủ gánh chìm trở lại vào im lặng và bận bịu sắp xếp các khoản thu chi trong đầu. Nhưng nửa tiếng sau đó bên bàn ăn, trong lúc ăn bữa tối, ông chủ gánh nối lại chủ đề lúc trước. Thành viên mới nhất của chúng ta, quý anh Paphisimus, xuất chúng đây. Ông ta tuyên bố, đã bạo gan nói với tôi vở hài kịch của chúng ta nhiều khả năng còn tồi tệ hơn. Nhưng nó đã không tới mức đó. Và ông chủ gánh chỉ hai gò má núc ních tròn trịa của mình ra để mời gọi một chàng cười chế nhạo lời phê phán ngớ ngẩn ấy. Thật tệ hại, ông Plichinen ngăm ngăm đen nói đầy mỉa mai. Ông ta tỏ vẻ nghiêm nghị như thế, mà cứ như thể mình là Radamang. Ôi, ông ta đưa ra lời phán quyết thật tệ hại. Nhưng điều còn tệ hại hơn rất nhiều là khán giả lại khinh suất có cùng suy nghĩ như thế. Một đám người rốt nát. Leandre khinh bỉ thốt lên, đồng thời hất mái đầu đẹp đẽ. Anh sai rồi, Alacanh lên tiếng. Anh được sinh ra cho tình yêu, anh bạn thân mến, chứ không phải là để phê bình. Leandre, một anh chàng ù lì chậm hiểu, như các bạn rồi sẽ thấy. Nhìn khinh khỉnh về phía anh chàng nhỏ bé kia. Thế còn anh bạn được sinh ra để làm gì? Anh ta làm bộ băn khoăn. Chẳng ai biết được, lời thừa nhận thẳng thắn cất lên. Và cũng chưa ai biết tại sao. Đó là trường hợp của rất nhiều người trong chúng ta đấy, anh bạn thân mến. Anh bạn à, hãy tin tôi đi. Nhưng tại sao? Binet hỏi anh ta. Và làm hỏng mất màn màu đầu một cuộc cãi cọ đầy hứa hẹn. Tại sao cậu lại nói Leandre đã sai? Đại để là vì anh ta lúc nào cũng sai. Còn cụ thể vì tôi cho rằng khán giả tại WeChat quá phức tạp đối với người cha vô tâm. Anh có thể nói ra một cách dễ chịu hơn nhiều nào? André Louis, nguồn gốc gây ra cuộc tranh luận này xen vào. Nếu nói rằng người cha vô tâm quá đơn giản với khán giả WeChat. Thế thì có gì khác nhau? Leandre hỏi. Tôi không hề muốn nói tới một sự khác biệt. Tôi chỉ đơn thuần đề xuất rằng đó là cách dễ chịu hơn để diễn tả sự thật thôi. Quý ông đây quá là tinh tế. Binet mỉa mai. Tại sao lại dễ chịu hơn? Alcành hỏi. Bởi vì làm cho người cha vô tâm trở nên đủ tầm phức tạp với khán giả tại WeChat sẽ dễ hơn nhiều so với việc buộc họ phải trở nên đơn giản tương xứng với người cha vô tâm. Hãy để cho tôi nghĩ xem sao đã. Polichinen rên rầm, rồi ông ta đưa hai bàn tay lên ôm lấy đầu. Nhưng từ phía cuối bàn, André Louis đã bị Clement đang ngồi giữa Columbine và phu nhân lên tiếng thách thức. Ông có thể chỉnh sửa lại vở kịch đó chứ? Đó là vở hài kịch đấy. Ông Pavisimut, cô gái hỏi. Anh quay lại để chống đỡ đòn tấn công đầy ác ý của nàng. Tôi muốn đề xuất rằng nên chỉnh sửa lại nó. Anh đính chính lại và cúi đầu. Và ông định chỉnh sửa nó như thế nào, thưa ông? Tôi... Ồ, cho hay hơn. Nhưng tất nhiên rồi. Cô gái mỉa mai theo cách ngọt ngào nhất. Và ông sẽ làm điều đó bằng cách nào? À, phải đấy. Hãy thử nói cho chúng tôi biết xem nào. Ông Binet gầm lên rồi nói thêm. Im lặng. Tôi đề nghị quý vị, thưa các quý ông, quý bà, hãy im lặng, dành lời cho anh Pavistimus đi. André Louis nhìn từ ông bố sang cô con gái và mỉm cười. Tất nhiên rồi, anh nói. Tôi đang ở giữa đe và búa. Nếu tôi thoát ra được mà còn sống sót, hẳn tôi là người rất may mắn. Biết làm sao được, vì các vị đã dồn tôi tới tận chân tường. Tôi sẽ cho các vị biết là tôi sẽ làm gì. Tôi sẽ quay lại với bản gốc để từ đó tự do phát triển thêm. Bản gốc? Ông Binet, tác giả vở hài kịch hỏi lại. Tôi tin rằng nó tên là De Bourgognac và do Molière viết đó. Có ai đó khúc khích cười, nhưng người đó không phải là ông Binet. Ông ta đã bị chạm nọc. Và cái nhìn trong đôi mắt lươn tí của ông chủ gánh cho thấy rõ vẻ bề ngoài sởi lời niềm nở của ông ta, chứa đựng một thứ chẳng ăn nhập với nó chút nào. Anh bạn đang cáo buộc tôi đạo văn à? Cuối cùng ông ta la tiếng. Bằng cách ăn cắp ý tưởng của Molière. Tất nhiên, André Louis nói, hoàn toàn bình thản. Vẫn luôn có khả năng hai trí tuệ xuất chúng cùng có chung một cảm hứng. Ông Binet chăm chú quan sát chàng trai trẻ trong khoảnh khắc. Ông ta cảm thấy anh chàng này thật khó hiểu, không sao nhìn thấu được và quyết định phủ đầu anh. Vậy là anh bạn không có ý nói tôi đã ăn cắp ý tưởng của Molière. Tôi đang khuyên ông nên làm như thế, thưa ông. Câu trả lời vang lên không chút bối rối. Ông Binet sững người. Anh bạn khuyên tôi nên làm như thế. Anh dám khuyên ta Antoine Binet trở thành kẻ trộm khi đã ngần này tuổi à? Ông ta thật là hỗn xược. Cô thiếu nữ phẫn nộ thốt lên. Hỗn xược là từ hoàn toàn thích đáng. Bố cảm ơn con gái yêu quý. Tôi đã tin ông, thưa ông. Ông ngồi vào bàn ăn của tôi. Ông có vinh hạnh được gia nhập đoàn kịch của tôi. Và ông dám cả gan đứng trước mặt tôi mà khuyên tôi trở thành một kẻ cắp. Thứ kẻ cắp tồi tệ nhất từng có trên đời. Một kẻ đánh cắp sản phẩm tinh thần. Một kẻ đánh cắp ý tưởng. Thật không thể chịu đựng được. Không thể chấp nhận được. Tôi sợ rằng tôi đã quá nhầm lẫn về con người ông, thưa ông. Cũng giống như ông đã nhầm lẫn về tôi. Tôi không phải là một tên vô lại như ông nghĩ. Và tôi sẽ không chấp nhận trong đoàn kịch của mình một kẻ dám khuyên tôi nên trở thành một tên vô lại. Thật hỗn xược. Ông ta có vẻ cực kỳ tức giận. Giọng nói của ông chủ gánh vang lên oang oang trong căn phòng nhỏ. Và cả đoàn kịch ngồi nép vào nhau có phần sợ sệt. Mắt đổ dồn cả vào André Louis. Người duy nhất đang có mặt không hề bị lay chuyển trước cơn thịnh nộ chính trực này. Thưa ông, hẳn ông cũng nhận ra. Anh nói rất nhẹ nhàng rằng ông đang lăng nhục danh dự của một người vĩ đại đã khuất đó chứ. Cái gì? Binet nói. André Louis bắt đầu bài thuyết giảng của mình. Ông vừa lăng nhục danh dự của Molière, viên ngọc quý giá nhất trên sân khấu của chúng ta. Một trong những báu vật lớn nhất của đất nước ta. Khi ông cho rằng làm điều mà chính tác giả vĩ đại này không bao giờ ngần ngại thực hiện, cũng là điều chưa tác giả xuất chúng nào khác từng dè dặt, là một chuyện xấu xa. Ông không thể cho rằng Molière từng có lúc nào đó bận tâm tới việc phải là người độc nhất vô nhị về mặt ý tưởng. Ông không thể cho rằng những câu chuyện ông ấy thuật lại chưa từng bao giờ được kể ra trước đó. Chúng được chọn lọc lại, như ông biết rất rõ, cho dù dường như ông đã quên mất điều đó trong thoáng chốc. Và vì thế, tôi cần phải nhắc lại để ông nhớ, chúng được chọn lọc lại rất nhiều trong số chúng từ các tác giả Italia và những người này cũng đã thu nhặt lại những ý tưởng ấy từ đâu, thì chỉ có Chúa mới biết rõ. Molière lấy những câu chuyện cũ ấy kể lại chúng bằng ngôn ngữ của chính ông. Đó cũng chính là điều tôi đang đề nghị ông nên làm. Đoàn kịch của ông là một đoàn kịch ứng tác. Các vị đưa ra lời thoại trong quá trình diễn xuất, nghĩa là còn nhiều hơn những gì Molière từng dám thử. Nếu các vị thích, cho dù với tôi, việc này sẽ là cẩn trọng quá đáng. Các vị có thể tìm thẳng tới Boccaccio hay Schetti, nhưng ngay cả khi đó, các vị cũng không thể dám chắc mình đã tìm tới được nguồn gốc của tất cả. André Louis đã thành công mỹ mãn. Bạn đọc có thể thấy trong anh một nhà tranh luận đại tài đã bị uổng phí tài năng. Có thể thấy chàng luật sư trẻ của chúng ta là người khéo léo đến mức nào trong nghệ thuật biến trắng thành đen. Cả đoàn kịch đã hoàn toàn bị thuyết phục. Và nhất là ông Binet, người vừa thấy mình được cung cấp một lý lẽ vô cùng sắc bén để đối chọi lại với bất cứ kẻ nào trong tương lai có thể sẽ buộc tội ông là một kẻ đạo văn trơ trẽn. Một tội danh không nghi ngờ gì nữa, ông chủ gánh từng phạm phải. Vậy là anh bạn nghĩ, ông ta nói, sau khi một chàng tán đồng rôm rả rộ lên, anh bạn nghĩ rằng kịch bản Người cha vô tâm của chúng ta có thể được cải thiện bằng cách kết hợp nó với ông De Bourgognac. Một vở kịch mà sau khi cân nhắc chín chắn, tôi phải thừa nhận quả tình có một chút tương đồng bề ngoài. Tôi nghĩ vậy, chắc chắn là vậy. Dĩ nhiên là với điều kiện các vị làm điều đó một cách phù hợp. Nhiều thứ đã thay đổi kể từ thời của Molière. Hệ quả của cuộc trao đổi là ngay sau đó, Binet rút lui, kéo André Louis cùng đi với mình. Hai người ở cùng nhau tới rất khuya tối hôm đó, và rồi lại tiếp tục bận rộn trao đổi với nhau trong suốt buổi sáng ngày Chủ nhật. Sau bữa trưa, ông Binet đọc cho cả đoàn kịch nghe kịch bản đã được sửa đổi và nhuận sắc của Người cha vô tâm mà ông ta đã lao tâm khổ tứ để chuẩn bị, theo lời khuyên của anh Pavisimut. Cả đoàn kịch vốn đã không có mấy băn khoăn về tác giả thực sự của nó trước khi ông chủ gánh cất lời đọc, và chẳng còn chút nào sau khi ông ta đã đọc xong. Có điều gì đó đầy cảm hứng, đầy cuốn hút ở vở kịch mới này. Và lại còn hơn thế nữa, một số người trong họ biết rõ Molière đã nhận ra, thay vì tiến lại gần nguyên bản, kịch bản này đúng ra đã rời xa nó hơn. Vai gốc của Molière cũng là vai mang tên vở kịch gốc, đã bị đẩy lùi xuống vị trí rất thứ yếu. Một điều làm Polichinelle, người đảm nhận vai này, không khỏi bất bình. Nhưng các vai khác thì lại được nâng tầm quan trọng lên, ngoại trừ vai Leandre vẫn nguyên như trước. Hai vai quan trọng nhất giờ đây là Scaramouche trong nhân vật Sbriandini, hấp dẫn, và Pantaloon, người bố. Ngoài ra, cũng có một vai hài hước cho Rodomont trong nhân vật anh to mồm được Polichinelle thuê để băm vằm Leandre thành từng mảnh. Và xuất phát từ tầm quan trọng hiện tại của Scaramouche, vở kịch đã được đổi tên lại thành Figaro Scaramouche. Cái tên này đã vấp phải không ít phản đối từ ông Binet. Nhưng người cộng tác không khoan nhượng của ông ta, người trên thực tế cũng chính là tác giả thật, người rốt cuộc cũng đã viện đến, không chút xấu hổ nhưng cũng rất thực tế. Vốn đọc phong phú của mình đã khuất phục được ông chủ gánh. Ông cần phải thay đổi cho bắt kịp với thời cuộc, thưa ông. Ở Paris, Beaumarchais đang làm cho người ta phát điên phát cuồng lên. Giờ đây, Figaro đã được biết đến trên khắp thế giới rồi. Chúng ta hãy mượn lấy chút hào quang của ông ta. Điều đó sẽ thu hút khán giả. Bọn họ sẽ đổ xô tới để xem, cho dù chỉ một nửa Figaro. Trong khi họ sẽ chẳng buồn đoái hoài tới cho dù cả một tá các người cha vô tâm. Vì thế, chúng ta hãy khoác chiếc áo choàng của Figaro lên một nhân vật nào đó và nêu rõ điều này trong tên vở kịch của chúng ta. Nhưng vì tôi là chủ của đoàn kịch, ông Binet bắt đầu yếu ớt lên tiếng. Nếu mà ông mù quáng đến thế vì lợi ích của chính mình, chẳng bao lâu nữa ông sẽ chẳng còn đoàn kịch nào để mà làm chủ nữa. Và việc đó thì có lợi ích gì chứ? Liệu đôi vai của Pantaloon có mang nổi chiếc áo choàng của Figaro không? Đấy, ông cười rồi kìa. Tất nhiên là ông phải cười thôi. Ý tưởng đó thật là lố bịch. Nhân vật hợp lý nhất để khoác lên người chiếc áo choàng của Figaro là Scaramouche, người về bản chất chính là anh em sinh đôi của Figaro. Bị chế áp hung bạo như vậy, ông bảo chúa Binet đành chịu thua, lấy làm an ủi với ý nghĩ. Nếu quả thực ông ta có hiểu biết gì đó về sân khấu, thì rõ ràng với giá 15 livre một tháng, ông đã có được cho mình một thứ không bao lâu nữa sẽ đem về cho mình rất nhiều đồng louis. Lúc này, cách cả đoàn kịch đón nhận kịch bản đã khẳng định lại niềm tin của ông chủ gánh, với ngoại lệ duy nhất của Polichinen, người đã tuyên bố kịch bản này thật ngớ ngẩn, xuất phát từ nỗi bất bình trước việc mất đi nửa đất diễn của mình sau những sửa đổi. À, ông bảo tác phẩm của tôi là ngớ ngẩn có phải không? Ông Binet quát nạt ông ta. Tác phẩm của ông... Polichinen thốt lên, rồi nói tiếp trong khi chống lưỡi vào trong má. À mà xin thứ lỗi, tôi đã không nhận ra ông là tác giả của nó. Vậy thì giờ ông nhận ra rồi đấy. Ông ấy ở rất gần với quý ông Prusimut. Đây, trong việc nắm quyền tác giả thì phải. Polichinen nói với vẻ bóng gió đầy châm chích. Và nếu như thế thì sao nào? Ý muốn của ông là muốn nói cái gì? Rằng ông đã dùng anh bạn đây để vót lông ngỗng cho ông viết. Tất nhiên rồi. Tôi sẽ xẻo tai ông ra nếu ông không biết nói năng cho nó đàng hoàng. Ông Binet nổi sung lên đe dọa. Polichinen từ tốn đứng lên vươn vai. Lạy Chúa lòng lành, ông ta thốt lên. Nếu Pantaloon chuyển sang đóng vai Rodomon, tôi nghĩ tôi sẽ từ biệt các vị. Ông ta khó lòng có thể trở nên thú vị với vai đó. Và ông ta nghênh ngang đi ra ngoài trước khi ông Binet kịp định thần lại sau cơn á khẩu.
Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện dài kỳ hôm nay do biên tập viên